chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình Chuyện ngắn hôm nay, mời quý vị thưởng thức truyện Tình Ma.
Đêm thu lành lạnh, gió thổi rì rào qua những tàu dừa nước quanh nhà, hòa cùng tiếng côn trùng réo rắt, tạo nên một khúc nhạc lạ kỳ. Ngoài sân, ánh trăng trong vắt tỏa đầy, bầu trời lung linh huyền ảo. Chung bỗng choàng dậy, chàng dụi mắt nhìn qua cửa sổ ngẩn ngơ, khung cảnh quen thuộc này hình như vừa thay đổi trong giây lát. Chàng còn nhớ rõ ràng là mình đang nằm đây trên một chiếc giường nệm hồng cống êm ả, cùng cô gái xinh đẹp tuyệt trần, nước da nàng trắng mịn, cặp giò dài và bộ ngực núi lửa chắc nịch, hơi thở nồng ấm còn phảng phất đâu đây. Chung nhìn quanh, ánh trăng lọt qua cửa sổ lờ mờ, chàng không còn thấy những đồ đạc sang trọng bày biện trong phòng như lúc nãy nữa. Quả là một giấc mơ đẹp. Chàng cố nhớ lại những ôm ấp nồng nàn, những nụ hôn ngọt ngào và bàn tay mơn trớn vuốt ve ngây ngất của người đẹp trong mộng. Chung ngồi dậy, chàng chăm thúc hút một hơi thật dài, cố lấy lại bình tĩnh. Chung bỗng nghe thấy tiếng khóc của đứa bé mà chàng lượm được trong khu rừng cao su ở Biên Hòa, trong một tai nạn xe Honda mà người mẹ bị bất hạnh chở con đã lao xe vô gốc cây chết thật thảm thương. Chàng đã xin chính quyền địa phương được đem đứa bé về nuôi và gửi cho bà chủ nhà giữ giùm. Tiếng khóc có vẻ như đau đớn. Không hiểu con bé có bị đau ốm gì không. Kéo tấm chăn qua một bên, Chung tính qua phòng kế coi con bé ra sao. Bỗng chàng giật mình, vì từ trong tấm chăn tỏa ra một mùi thơm da thịt lạ lùng. Chắc chắn, đây là mùi thơm của một người đẹp. Chàng không thể nào lầm được hương thơm đó đã tỏa ra từ mỹ nhân trong mộng mà chàng vừa ôm ấp say mê. Kỳ lạ! Không lý giấc mộng vừa rồi là sự thật, tại sao tấm chăn của chàng lại có mùi thơm ấy? Chung nâng tấm chăn lên sát mũi hít mạnh. Đúng rồi, mùi thơm này chứ còn gì nữa. Chàng ôm tấm chăn vào lòng, tưởng tượng ra người con gái trong mộng đang trong vòng tay. Tự nhiên Chung cảm thấy vui vui và ngây ngất. Chàng lại cố nhớ lại, ngay trong căn phòng sang trọng đó, trên chiếc giường hồng cống êm ái, chàng đã ôm người thiếu nữ vào lòng. Thân hình ấm áp đầy hương thơm ấy quyện lấy chàng ái ân nồng thắm. Hình như khuôn mặt này chàng đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Chàng vội vàng ra giá vẽ, phát lại những nét kiều diễm của người con gái trong mơ. Càng vẽ, Chung càng mường tượng người đẹp này phải là một cô bạn thân quen, nhưng sao mờ ảo quá. Đầu óc chàng đặt quẹo lại, không thể nhớ được nàng là ai. Chàng thầm khấn. Hỡi mỹ nhân trong mộng đẹp, nàng hãy đến với ta hàng đêm ấp ủ chân tình. Bỗng Chung chợt nhớ tới một người con gái cách đây mấy năm. Một buổi chiều, chàng xách giá vẽ tới chân cầu xa lộ, vẽ cảnh hoàng hôn trên sông. Nơi đây cũng chẳng cách xa nhà trọ chàng đang mướn là bao nhiêu. Vừa đặt giá vẽ xuống, chàng bỗng nghe thấy có tiếng nhiều người kêu thất thanh từ trên cầu vọng xuống.
Có người tự tử, bà con ơi, cứu mạng.
Cô ta nhảy xuống sông rồi, bà con ơi, cứu mạng cô ta.
Có ai cứu cô ta không kìa? Trời ơi, bà con ơi, cứu người.
Chung hoảng hốt đứng dậy, nhìn lên trên cầu, chàng thấy người ta bu lại, vừa kêu cứu, vừa chỉ trỏ. Chàng nhìn theo hướng ấy, thấy ngay một thân hình đang nhấp nhô trong dòng nước. Chúng vội vàng nhảy xuống sông, bơi theo người vừa tự vẫn. Nước chảy thực xiết. May thay, chàng bơi xuôi theo dòng nên chẳng bao lâu đã bắt kịp người tự tử. Chàng nhìn thấy mái tóc lòa xòa trên mặt nước, và chàng biết ngay người tự tử là một phụ nữ, chỉ vài sải tay, Chung đã nắm được nàng. Cô gái đã bất tỉnh từ bao giờ, nên cũng dễ cho Chung ôm nàng bơi vào bờ. Lên đến nơi, chàng mới để ý nàng là một cô gái thật đẹp, mặc dầu nước da đã tái mét, nhưng không giấu được khuôn mặt trẻ xoan với nước da mịn màng và bộ ngực núi lửa ngút ngàn.
Sáng hôm sau trên đường đi làm, Chung ghé vô nhà thương thăm người con gái chàng cứu hôm qua. Vừa đi, vừa dở tờ báo mới phát hành ra đọc. Chàng thì cười vì không biết cái ông ký giả nào viết bài tường thuật về cử chỉ hào hiệp anh hùng cứu mỹ nhân của chàng, làm Chung thấy ngượng ngượng. Chung ngao ngán, không hiểu sao một cô gái đang tuổi xuân thì đẹp lộng lẫy như vậy, mà lại chán đời kể cũng lạ thật. Vừa đi, vừa suy nghĩ miên man, tới bệnh viện lúc nào không hay. Khi vào tới phòng bệnh, cô gái được chàng cứu đã tỉnh lại. Nàng đang ngồi suy tư như thất thần. Vậy mà, nét đẹp kiều diễm trên khuôn mặt nàng vẫn làm Chung thấy nao nao. Chàng mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
Cô không sao chứ cô? Như vậy là tốt lắm rồi đó nha.
Anh y tá đứng gần đó nói với cô ta.
Này, hôm qua mà không có cái ông họa sĩ này đang ngồi vẽ dưới chân cầu, nhào xuống sông mà cứu cô thì cô đã chết rồi đấy cô ạ.
Người con gái quay lại phía Chung, cau mày. Cứu tôi làm chi vậy? Tại sao ông lại cứu tôi? Nếu tôi muốn sống, thì đời nào lại nhảy xuống sông tự tử chứ? Khi đã không thể sống được, thì mới tìm tới cái chết. Ông có biết như vậy không? Chung ôn tồn, bảo nàng.
Không, cô thì bây giờ hãy bình tĩnh nè. Lo bình phục sức khỏe, có chuyện gì thì thủng thẳng hãy tính mà. Trên đời này có gì mà lại không giải quyết được đâu cô.
Ngừng một lát, chàng nói tiếp.
Hôm qua thì cảnh sát tới điều tra. Họ cho biết là cô không có thân nhân gì cả. Bởi vậy nên tôi mới cố ý là tới đây để xem có thể giúp gì được cho cô nữa không.
Cô gái từ từ nhắm mắt lại. Hai hàng lệ chảy dài trên má. Tự nhiên nàng khóc nức nở. Chung lặng yên để nàng khóc. Một lúc thật lâu, chàng nhìn đồng hồ thấy đã trễ giờ đi làm, nên nói.
Đã tới giờ rồi tôi phải đi làm, tới chiều tan sở thì tôi sẽ ghé thăm cô. Cô ráng và gìn giữ sức khỏe nha.
Nhưng Chung không bao giờ gặp lại người con gái hôm đó, vì lúc tan sở về, chàng ghé thăm, cô ta đã trốn ra khỏi bệnh viện rồi. Không ai biết nàng đã đi đâu. Anh Chung ơi, dậy đi làm đi chứ, muộn rồi.
Tiếng Ngọc Lan kêu ngoài phòng, làm Chung chợt tỉnh cơn hồi tưởng. Chàng lật đật thay quần áo đi làm ngay. Không ngờ trời đã sáng rồi, thật là mau. Không biết chàng ngồi đây mơ mộng mấy tiếng đồng hồ rồi. Từ đêm ấy về sau, Chung cố tình đi ngủ thật sớm, chàng mong lại gặp được người đẹp trong mộng. Nhưng ngày này qua tháng khác, chàng chỉ hoài công vô ích. Mỹ nhân trong mộng của chàng đã không bao giờ trở lại nữa. Từ đó giấc ngủ chập chờn. Ở tuổi trai tráng như Chung mà chưa có vợ, mơ màng tới một người đẹp trong mộng chắc cũng chẳng có gì lạ lạ. Chàng vẫn kiên nhẫn âm thầm mong đợi. Người con gái đó kỳ ảo quá. Chàng không thể nào tìm gặp được một người con gái nào như nàng cả. Càng mong càng đợi. hình ảnh nàng càng hiện ra rõ hơn trong trí óc của chàng. Nhiều khi, chung như thờ thẫn nhớ lại cái đêm hôm ấy, má nàng áp vô mình chàng, cùng làn môi ngọt liệm đầy ắp, nụ hôn thực sự đam mê, chất ngất. Bàn tay chàng bò mẫm trên những đường cong ấm áp mịn màng tới ru người. Nhưng thời gian trôi qua thật mau, thấm thoát ngày lại ngày. Công việc ở sở và cuộc triển lãm tranh của chàng cũng đã gần kề. Chung làm việc ngày đêm, chàng không còn thì giờ mơ mộng viễn vông nhiều nữa. Tuy nhiên, khuôn mặt của người đẹp đó đã đi vào nghệ thuật hội họa của chàng thật nhiều. Chiều nay tụi bạn rủ đi coi hát bóng, Chung thấy mình cũng cần phải có một buổi chiều thảnh thơi để bồi đắp thêm những chất liệu mới cho nghệ thuật. Chứ làm việc liên tục như thế này mãi, những ý tưởng như cuồn dần và khô cạn quá. Nhất là buổi hát bóng này lại chiếu một phim ma có tiếng, cuốn phim Tình Ma, đang làm xôn xao mọi người. Chuyện phim thật hay, cô Đào Chánh lại là một nữ tài tử điện ảnh nổi tiếng số một của Hồng Kông về thân hình, về nữ. Giới ký giả đặt tên cho nàng là Núi Của, không phải vì nàng giàu có, nhưng chính vì bộ ngực vĩ đại như hốt hồn đàn ông của nàng. Trên đường về, Chung cứ nghĩ ngợi miên man về chuyện phim, cũng như những cảnh ái ân trong phim giữa người với ma. Tự nhiên chàng cảm thấy buồn buồn, hình như mất mát một cái gì. Khi về tới nhà, Chung gặp ngay Ngọc Lan đứng tựa cửa như mong chờ chàng, nhưng khuôn mặt nàng thờ ơ lạnh nhạt. Ngọc Lan là con gái duy nhất của ông bà chủ nhà chàng ở trọ. Nàng đẹp tuyệt trần và đang dành cho Chung một thứ tình cảm thật đặc biệt. Thấy Chung về, nàng thờ ơ quay đi nhìn ra vườn, không thèm nói với chàng một câu. Chung cảm thấy ngay sự khác thường ấy, chàng ngạc nhiên hỏi. Ủa, Ngọc Lan, sao hôm nay em không được vui vậy em?
Có gì đâu.
Thờ ơ trả lời, Ngọc Lan vẫn nhìn đăm đăm ra vườn, không để ý gì tới Chung, và hình như có vài nét giận hờn lộ trên khuôn mặt. Chung tìm cách nói cho Ngọc Lan vui. À, hôm nay là lần đầu tiên mà anh thấy Ngọc Lan làm mặt giận đó, mà khuôn mặt em lại càng đẹp hơn bao giờ hết. Anh phải cố ghi lại cái hình ảnh này vào trí óc, để mà anh có thể sáng tác một cái bức họa để đời cho thiên hạ mới được em à. Chàng vẫn có cảm tình với cô con gái của ông bà chủ nhà. Nàng thường vô phòng quay chàng vẽ và tâm tình với chàng. Tuy nhiên, Chung chưa thân mật tới độ trao đổi tình cảm yêu đương được. Một phần cũng vì muốn giữ uy tín đối với gia đình ông bà Linh. Một phần khác, chàng chưa muốn bị ràng buộc về gia đình vợ con. Chung mướn phòng ở nhà ông bà Linh đã hơn 2 năm nay rồi. Căn nhà thật thích hợp với chàng. Tọa lạc ngay giữa một vùng đất trống, chung quanh là ruộng và cạnh sông Sài Gòn, ngay chân cầu xa lộ. Ở đây thì chàng tránh xa được cảnh náo nhiệt hỗn độn của một xóm lao động và tiền nhà thực rẻ. Đó là một điều thật quan trọng. Vì chung không muốn tiêu tiền nhiều cho cuộc sống, chàng cố dành dùm tiền lương để mua dụng cụ thiết kế cho các cuộc tranh triển lãm của chàng. Tuy chưa nổi tiếng, nhưng chung là một họa sĩ tốt nghiệp tại trường cao đẳng mỹ thuật gia đình, có số điểm ra trường hết sức cao. Ban giáo sư của nhà trường rất kỳ vọng ở tương lai chung. Cả ông bà Linh và cô con gái đang tuổi xuân thì Ngọc Lan cũng rất khâm phục tài hội họa của chàng. Chung đang nói với Ngọc Lan mà không thấy nàng trả lời, chàng làm bộ đã lả hỏi. À, có phải Ngọc Lan là đang bị ai ăn hiếp em không? Nói cho anh nghe đi, anh luôn về phe để mà lo cho em mà. Ngọc Lan buộc miệng.
Làm gì có ai ăn hiếp được em? Tại anh đó thôi.
Ngọc Lan còn định nói.
Tại anh hờ hững với ai nữa?
Nhưng nàng ngưng lại ngay. Vì như vậy lộ liễu quá. Dù sao đi nữa nàng cũng là con gái. Đâu có quyền nói năng trắng trợn như vậy được. Nàng nghĩ dù cho mình quả thực có duyên nợ với chàng đi chăng nữa, thì cũng phải để chàng ngỏ ý trước mới được. Nghe Ngọc Lan nói, Chung ngạc nhiên hỏi. À, mà anh đã làm gì cho em buồn vậy Ngọc Lan?
Cớ gì anh đi lượm cái con nhỏ đó về nhà làm gì vậy? Không biết lượm về làm chi nữa.
Chung buộc miệng. À, Chàng nghĩ Ngọc Lan nghĩ cũng đúng. Nhà người ta đang yên tĩnh, nay tự nhiên mình đem con bé này về. Nó khóc lóc suốt ngày đêm, làm Ngọc Lan giận là phải. Chàng tới sát bên nàng, dịu giọng. Anh xin lỗi đã làm phiền gia đình em nhiều quá Lan à.
Không những là phiền.
Nàng ngưng một chút, làm cho không khí nặng nề hơn, rồi nói tiếp.
Bộ, anh không nghĩ con bé này sẽ làm trở ngại rất là nhiều cho tương lai anh hay sao? Em nghĩ là không có cô nào muốn lấy anh để tự nhiên có con khơi khơi vậy đâu.
Chung biết ngay là nàng đang định nói gì, nhưng chàng cố tảng lờ, nói qua ngã khác. Em đến lúc đó mà nếu chưa sắp xếp được chỗ ăn ở cho con bé, thì các cô lại chê nữa à, anh đành phải ở vậy thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Em có thấy không, nó mất cả cha lẫn mẹ, ở ngay cái tuổi này thì không đáng thương hay là sao em? Ngọc Lan thấy Chung hoàn toàn không hiểu ý tứ gì của nàng, bỏ về phòng ngay. Nàng buồn bực rủa thầm.
Thiệt bực, đồ ngốc. Chung thấy nàng đi rồi, cũng trở về phòng, chàng để nguyên cả quần áo nhảy đại lên giường nằm. Đêm diễn tình thật khó quên, khi đầu óc rảnh rỗi, cảnh ái ân trong mộng lại hiện ra. Chàng say đắm mơ màng nghĩ tới người đẹp, với bộ ngực ngút ngàn ép sát vô da thịt mình. Chung ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chàng cảm thấy hơi lành lạnh, hình như gió ngoài sân, lùa vô nhà. Vì có ai vừa mở cửa. Bỗng một cái bóng mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt chàng. Chung dụi mắt ngồi bật dậy, hình ảnh một cô gái, người đẹp trong mộng đã trở lại chăng? Nhưng ngay lúc ấy, cái bóng mờ dần rồi biến mất. Chung cảm thấy thật lạ lùng. Chàng vừa tụt xuống giường thì nghe tiếng kêu hoảng hốt của bà Linh ở phòng bên.
Trời ơi, có ma, có ma.
Ông Linh cũng vùng dậy, tiếng kêu của bà Linh làm ông giật mình, tỉnh ngủ.
Ma ở đâu? Ma ở đâu?
Trời, sợ quá ông ơi. Nó đứng ngay trước giường mình kìa.
Nãy giờ Chung đã thấy hình bóng của một người đàn bà hiện ra, ngay sát mình. Nay lại thấy bà Linh la lên như vậy, chàng cũng hoảng sợ chạy qua phòng vợ chồng ông bà chủ, hỏi.
Dạ, chà, chuyện gì vậy hả hai bác?
Bà Linh nói trong sự sợ hãi.
Mà.
Ông Linh ngồi bên cạnh vợ, đưa tay lên trán, sờ trán bà.
Coi chừng bà có bị sốt không đây bà?
Bà Linh rùng mình trả lời.
Trời ơi, nước này rồi, đau ốm gì đâu, mà sốt với rét. Tôi nói con ma, là con ma thật đó mà ông.
Sao có chuyện đó được hả bà? Chúng mình ở căn nhà này mười mấy năm rồi, đâu có chuyện lạ đó, không bao giờ có thể tin được đâu bà ơi.
Ông Linh là y tá trưởng của bệnh viện Hải quân, vừa được giải ngũ, về mở phòng mạch trong xóm. Ông không thể nào tin có ma quỷ dễ dàng như vậy được. Tất cả mọi điều đều phải giải thích và chứng minh hẳn hoi, chứ không thể có chuyện mê tín dị đoan như những người bình dân được. Nhưng bà Linh quả quyết nói.
Trời, có ma thật, tôi nói thiệt mà, chẳng lẽ ông không tin tôi hay sao?
Ngừng một lát để thở, bà Linh nói tiếp.
Hồi nãy, con bé này đang ngủ ngon, tự nhiên khóc thành tiếng, làm tôi giật mình thức dậy. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, tôi thấy một luồng gió thiệt là lạnh, ở ngoài ùa vô phòng. Rồi tôi nghe thấy có tiếng xào xạc. Tôi cố nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì. Một lúc sau, tự nhiên hiện ra ở cuối chân giường, hai con mắt mèo, xanh lè. Rồi một bóng người đàn bà, từ từ hiện ra, rõ ràng.
Trung nghe bà Linh nói lại, liên tưởng ngay tới hình bóng người đàn bà vừa hiện ra bên cạnh giường chàng lúc nãy, bất giác chàng thốt lên.
À, phải rồi đó, đúng rồi, có lẽ đó là một con ma đó bác à.
Cả hai vợ chồng ông bà Linh cùng hốt hoảng kêu lên.
Trời, thấy không, anh cũng thấy mà.
Vừa lúc ấy Ngọc Lan cũng từ phòng bên hớt hải chạy qua la lớn.
Má à, có ma hả? Trời ơi, má làm con sợ quá à, con không có dám ở đây nữa đâu.
Trung ngập ngừng nói. Dạ, dạ, dạ cháu nhìn thấy một cái bóng của một người phụ nữ đứng ngay chân giường, nhưng mà không có rõ lắm. Bà Linh ngồi nép vô chồng hơn một chút nữa.
Còn tôi, trông thấy nó thiệt rõ, chẳng những như vậy, tôi còn nói chuyện với nó nữa mà.
Ngọc Lan run lẩy bẩy hỏi tới.
Trời, mẹ, mẹ, mẹ nói chuyện với ma hả? Trời ơi, nó nói gì với mẹ hả?
Bà Linh nói.
Thì mẹ hỏi cô ta là ai? Tại sao lại đi vô dịch phòng của tôi khuya như vậy? Rồi con ma nó mới trả lời là xin lỗi bà, em tới đây quấy nhiễu bà, em chỉ muốn tới đây thăm con nhỏ này thôi, em đi ngay bây giờ.
Ngừng một lát như để lấy thêm bình tĩnh, bà Linh nói tiếp.
Tôi mới hỏi nó, ủa, chứ bộ cô biết con bé này hả? Con ma nó nói, em là mẹ của nó, em biết gia đình này rất thương nó, cho nên cũng muốn tới đây để cảm ơn.
Bà Linh đưa tay vuốt ngực, nuốt nước miếng rồi nói tiếp.
À, lúc đó, tôi nghe nó nói như vậy, cũng bớt sợ, cho nên mới nói, bộ cô muốn đem con bé này đi hay sao? Không được đâu, bị gì con nhỏ này là do anh Trung lượm được, đem về, nhờ tôi giữ giùm, cô phải hỏi ý kiến anh ấy mới được. Nhưng mà con ma nó lắc đầu, nó nói, em không phải tới đây để đòi con nhỏ này đâu, em chỉ tới thăm nó một chút thôi, rồi xin phép đi ngay bây giờ. Trời ơi, mà lúc đó không biết sao, tự nhiên tôi lại tò mò muốn biết con ma này là ai, và tại sao lại đẻ con ra rồi lại bỏ. Tôi mới giới tay, bật cái đèn ngủ ở đầu giường lên. Lúc nhìn kỹ nó ở dưới ánh đèn, tôi mới hoảng hồn, là vì nó mặc một bộ quần áo trắng giấy máu, đầu tóc thì bù xù, không có miệng, không có mũi, trên mặt chỉ có hai con mắt, xanh lẹ à, rồi còn phát ra luồng ánh sáng xanh, dễ sợ lắm. Nhưng mà tôi chỉ nhìn thấy trong khoảnh khắc thôi, vì ngay lúc đó nó lại hóa ra một luồng gió, rồi bay nhanh ra cửa sổ.
Ông Linh và Ngọc Lan nghe bà Linh nói tới đây đều nổi da gà. Không hẹn mà cả hai người cùng quay lại nhìn Chung. Ánh mắt như oán hận. Tại sao Chung mang con bé này về đây? Sau một lúc im lặng, ông Linh tằng hắng như để lấy lại bình tĩnh rồi nói.
Tôi thì tôi xin hỏi thật anh Chung nha. Anh lượm được con bé này ở đâu vậy anh?
Ngọc Lan la lên, nàng hơi lui lại đứng sát vô Chung.
Trời ơi! Thôi! Em bỏ con bé nó đi! Nếu không á, ném nó đi. Con ma mẹ nó cứ tới lui hoài thì còn ai mà chịu nổi nữa.
Bà Linh cũng trao con nhỏ vào tay Chung.
Nè thôi cậu, thôi. Tôi không có trông con nhỏ này được nữa đâu. Tiền giữ nó tháng này, thôi tôi cũng không lấy đâu. Con ma, tuy là chẳng có ác ý gì, nhưng mà dễ sợ quá. Tôi không chịu nổi đâu.
Ông Linh từ tốn hơn, ông ngập ngừng hỏi.
À... không biết đến đâu để mà trao cái đứa bé này lại cho mẹ nó giờ chứ.
Chàng lặng câm, chàng không biết phải nói làm sao bây giờ. Ngọc Lan lại lên tiếng.
Thì anh Chung lượm được nó ở đâu, cứ đem tới đó mà trả, có gì đâu khó.
Chung lắc đầu.
Không được đâu Ngọc Lan à.
Chàng thở dài nói tiếp. Con bé này thì cháu lượm được mãi trong tận rừng cao su ở Biên Hòa, nếu đem bỏ con nhỏ này lại đó, hồn ma mẹ nó chưa chắc đã biết được ngay, chỉ sợ nó khó mà sống nổi thôi.
Nghe Chung nói, ông Linh nghĩ là Chung muốn giữ đứa bé nên lên tiếng.
Ở rừng cao su ở Biên Hòa thì tại sao anh lại tới cái chỗ hẻo lánh đó làm gì vậy anh Chung?
Chung ôm con bé vào lòng, chàng nhìn nó thật thương hại. Tự nhiên, chàng thấy trong ánh mắt nó một sự khổ não thê thảm. Chung từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường ngủ của ông bà Linh. Chàng thở ra, não ruột, kể lại câu chuyện.
Thực ra đó là ngày Chủ nhật của mấy tháng trước. Sáng sớm thì cháu vác giá vẽ lên Biên Hòa, tìm một rừng cao su, định vẽ một cảnh nào đó những hàng cây thẳng tắp trong một cánh rừng này vào cái tiết thu. Thì khi đi sâu vô trong một cái rừng cao su già thật là vắng vẻ, thì hình như là khu rừng này người ta bỏ hoang từ lâu rồi. Vì những cái cây cao su chết gần hết, không còn nhựa để mà sống, lá vàng mục nát ở dưới chân, thì cháu thấy cảnh này thật là lý tưởng để mà tạo dựng cái tác phẩm hoang vắng, đã có chủ trương trong đầu. Nhưng khi mà đi sâu vô một chút, thì bỗng cháu thấy một cái chiếc Honda Dam nằm đè lên một cái xác người. Cháu chạy vội lại xem, thì ra đó là một cô gái đã chết từ lâu, chiếc xe nàng cũng dẹp búng. Có lẽ nàng chạy xe vô đây chơi, rồi tông vô gốc cây cao su, rồi xong cả người và xe lọt xuống cái mương này. Thì cháu mới hớt hải chạy đi báo với cảnh sát. Thì bỗng ngay lúc ấy cháu nghe một cái tiếng khóc. Cháu men theo hướng đó thì tìm thấy ngay cái con bé này nằm thoi thóp khóc ở gần đó. Bởi vậy cháu mới mang nó về đây để mà nhờ ông bà nuôi giùm đó.
Ngọc Lan nghe tới đây không cầm lòng được nữa, lên tiếng. À, thì ra là cái vụ đó. Hèn chi, anh đã được báo chí đề cao, lòng hào hiệp quá rồi phải không? Họ ca ngợi anh như là một người hào hiệp. Muốn ẩn danh, rồi nào là bỏ tiền ra chôn cất cho nạn nhân, lại có nhận đứa bé, đem về nuôi nữa, vân vân. Trong khi đó, một chai nước ngọt anh cũng không dám mua, một ổ bánh mì ăn sáng anh cũng không dám dùng. Anh để dành tiền, tưởng đâu là anh làm cái gì, ai ngờ, bỏ ra làm ma chay, chôn cất, xây mồ yên mã đẹp cho một thây ma không quen biết. Thiệt tình, hiểu không nổi được cái đầu óc anh đang nghĩ cái gì nữa. Chung ngắt lời Ngọc Lan.
Nhưng em à, cô gái khốn khổ này không có thân nhân, và chính phủ thì quyết định mà chôn cất thi hài như là những kẻ bụi đời. Có thấy đáng thương quá phải không em? Một người con gái không có thân nhân, lại chết một cách thảm thiết như vậy, mà lại không được chôn cất đàng hoàng, hỏi có ai cầm lòng được, phải không em? Quý vị vừa thưởng thức truyện kinh dị Tình Ma. Chương trình truyện ngắn chọn lọc đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sương Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.